siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1287, kết thù, gocchuyenaudio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1284 kết thù nhóm dịch. Quy vo thường nguồn, Michuyen Lý Dương đứng bên ngoài nhà vệ sinh do dự một lúc. Bên cạnh hắn còn có một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, hai người nhìn nhau mà không biết làm gì. Trong nhà vệ sinh chắc chắn có chuyện gì đó, Lý Dương không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Kỹ nữ thối, mau cút lại đây cho tôi. Lý Dương vẫn chưa nghĩ xong là mình có nên rời đi hay không thì bên trong vọng ra tiếng quát mắng, lúc đó một người mặc bộ đồ đỏ nhạt chạy ra. Lý Dương quay mắt 180 độ, người đó chạy đến chỗ hắn, người đàn ông bên cạnh cũng sững người lại, bóng người lúc nãy khi núp vào người hắn đã thay đổi hướng như một phản xạ có điều kiện, hướng lúc này trở thành chỗ của hắn. Người đàn ông trung niên không phản ứng nhanh bằng Lý Dương nên bị người này va vào làm hai người ngã xuống đất. Kỹ nữ thối, cô còn dám chạy hả? Người đàn ông quát mắng bên trong nhà vệ sinh lại chạy ra, hình như là nhỏ tuổi hơn Lý Dương một chút, khoảng 24-25 tuổi, toàn thân đầy mùi rượu, mới nhìn là biết hắn uống nhiều rồi. Lúc này Lý Dương cũng nhìn thấy rõ người vừa chạy ra lúc nãy, đó là một cô gái khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy liền màu đỏ nhạt đang kinh hãi nhìn người thanh niên kia. Người thanh niên túm lấy cô kéo dậy định đánh thêm một bạt tai nữa. Hắn đứng ngay bên cạnh Lý Dương, lông mày Lý Dương chợt nhích lên một cái, nhanh như chớp tay phải Lý Dương giơ ra cấm lấy cánh tay của hắn. Lý Dương không thích cũng không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng hắn cũng không thể đứng nhìn một người con gái bị người khác đánh ngay trước mặt mình được. Cho dù hai người này có quan hệ với nhau như thế nào, cho dù là đã xảy ra chuyện gì, thì việc một người đàn ông đánh phụ nữ trước bao nhiêu người là không đúng. Thả tao ra, mày là ai, mày muốn gì hả? Tên thanh niên bị giữ lại hơi sững người một chút, hắn tức giận hét lớn, người đàn ông trung niên đó bây giờ cũng đứng dậy phủi phủi người lắc đầu. Có gì từ từ nói, đừng đánh người như thế. Lý Dương lắc đầu, lòng thầm nghĩ đúng là xui xẻo, định đi vệ sinh ai ngờ lại gặp chuyện này, biết vậy thì đã đi nhà vệ sinh có sẵn trong phòng rồi. Nếu không phải là vì phòng hơi nhỏ, lại còn có An Văn Quân ở đó thì Lý Dương sẽ không ra đây đâu. Tên khốn, mày là ai, đừng dạy dỗ tao hả? Tên thanh niên giằng lấy cánh tay mình còn trừng mắt chửi Lý Dương, thấy cánh tay mình không thể gỡ ra được, hắn liền đưa cánh tay kia lên định đánh Lý Dương. Lý Dương càng cho mày hơn, sau khi thái cực đạt đến trình độ cao cấp Lý Dương cũng coi như là cao thủ võ thuật hiện đại, tất nhiên sẽ không bị tên say rượu này đánh rồi. Nhún người một cái, Lý Dương chợt buông tay ra, tên thanh niên bị đẩy về phía sau mấy bước rồi ngồi ngay ở đó. Cái tên này dám đánh tao, tao sẽ cho mày chết. Tên thanh niên lại đứng dậy la lối, hắn còn móc điện thoại ra gọi. La mắng trong điện thoại mấy câu rồi tắt máy, sau đó hắn ném điện thoại vào đầu Lý Dương né người một cái, điện thoại rơi xuống đất vỡ ra làm mấy mảnh. Tên mẹ này dám tránh hả, ông sẽ đánh chết mày. Tên thanh niên lại chửi thêm câu nữa, hắn bước tới giơ tay lên định đánh Lý Dương. Bốp, một tiếng tát tai còn vang hơn tiếng tát tai vang ra từ nhà vệ sinh lúc nãy, tên thanh niên bị quay ngắt một vòng, hắn không dám tin nhìn Lý Dương. Lý Dương càng cho mày hơn, cái tên thanh niên đầy mùi rượu này đã làm cho hắn không thể. gocchuyenaudio.com, nhẫn nhịn thêm được nữa, Lý Dương không thích rước thêm phiền phức nhưng cũng không phải là người sợ phiền phức, tên này không phân biệt phải trái muốn đánh mình thì Lý Dương phải cho hắn một bài học. Cái tát này là Lý Dương đánh hắn, đánh tao, mày dám đánh tao. Phải một phút sau tên thanh niên mới có phản ứng, hắn hét lớn, còn giơ tay ra chỉ vào mặt Lý Dương nói lớn. Mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không, tao sẽ cho mày chết. Vừa nói, tên thanh niên lại đưa chân đạp Lý Dương. Một tiếng vang lớn, tên thanh niên bị xô vào tường, thái độ vô lý của hắn đã làm Lý Dương nổi giận, sau khi hắn giơ chân ra thì Lý Dương cũng giơ chân mình lên, phản xạ của Lý Dương rất nhanh, hắn bị Lý Dương đá bật vào tường phía sau. Lúc này Lý Dương có dùng một phần sức lực, tên thanh niên đó vốn dĩ đã say rồi, bị đá xong hắn liền nôn thốc nôn tháo, cả nhà vệ sinh tràn ngập mùi nôn mửa. Lý Dương lạnh lùng nhìn hắn vẫn còn đang nôn, chắc là nôn những thứ hôm nay ăn ra hết rồi, tuy nhiên cú đá của Lý Dương vẫn còn nhẹ, tên đó sẽ bị đau mấy ngày, tuy nhiên sau này thì không có ảnh hưởng gì cả. Cô gái mặc áo đỏ lúc này hoàn toàn sững sốt, cô ngơ ngác nhìn tên thanh niên đang nôn mửa, còn người đàn ông trung niên thì bịt mũi thở dài. Tất cả những điều này ông đều nhìn thấy hết, tên thanh niên đó giống như một tên côn đồ vậy, cho một bài học như vậy cũng đáng. Ông cũng bị Lý Dương làm cho kinh ngạc, động tác dường như đơn giản của Lý Dương lại trị được tên thanh niên đó, mắt của ông rất sắc nhìn Lý Dương có vẻ là người luyện võ thuật. Ngô Thiếu, cậu sao vậy? 7-8 người từ ngoài chạy đến, nhìn thấy người thanh niên đang dựa vào tường nôn mửa thì giật mình, tất cả chạy xô lại mà không thèm để ý đến sự bẩn thỉu trên nền nhà. 7-8 người này phần lớn đều khoảng hơn 20 tuổi, có 2 người hơn lớn tuổi một chút nhưng cũng chỉ khoảng 30 là cùng. Hắn, hai tên thanh niên cũng bắt đầu lên tiếng, đưa ngón tay run rẩy chỉ về phía Lý Dương, tiếc là chỉ nói được 2 chữ rồi không nói tiếp được nữa. Là hắn đánh cậu à? Một tên hơi thông minh vội hỏi một câu, tên thanh niên gật đầu, rồi lại nôn tiếp. Nhanh gọi xe cấp cứu để đưa Ngô Thiếu đến bệnh viện. Một người khoảng hơn 30 tuổi gọi một tiếng, có người vội cầm điện thoại lên gọi xe cấp cứu, còn những người khác thì hung hăng nhìn Lý Dương. Là mày đánh Ngô Thiếu? Một tên có xăm hình trên cánh tay hung hãn hỏi Lý Dương một câu, cô gái mặc váy đỏ chợt kêu lên một tiếng rồi núp vào sau Lý Dương. Vương Vân, thì ra là do cô. Tên thanh niên có hình xăm nhìn cô gái, sau đó mất mấy người bên cạnh cùng tiến về phía Lý Dương. Cô gái sợ hãi hét lên, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh liền vội vàng lùi lại, nói không được đánh nhau, có gì từ từ nói. 4 người vây quanh Lý Dương, 4 người này cũng giống với tên thanh niên lúc nãy, 2 người trong họ móc con dao ra đâm về phía Lý Dương. Mấy người này hoàn toàn không phải là đang đánh nhau mà là đang giết người. Dám đánh Ngô Thiếu, không biết từ chết viết như thế nào, hôm nay ông sẽ cho mày chết. Tên thanh niên có hình xăm cầm một con dao dài khoảng 20mm, lưỡi dao sắc bén, vừa nhìn là đã biết mới mài xong, dao này mà đâm vào người không chết cũng trọng thương. Giết chết tôi, sự giận dữ của Lý Dương bây giờ bắt đầu bộc phát, mấy người này cũng giống tên thanh niên lúc nãy, không hỏi phải trái đúng sai, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội để nói, nhìn là biết sát. gocchuyenaudio.com, thủ, Lý Dương có thể tưởng tượng được nếu hắn không biết Thái Cực Quyền thì hôm nay chắc chắn lành ít dữ nhiều. Đối với người muốn dồn mình vào chỗ chết, Lý Dương chưa hề nhẹ tay bao giờ. Mắt Lý Dương sắc lạnh, hắn vút qua 2 người, rồi chụp lấy cánh tay của tên có hình xăm, rồi dồn tất cả lực lại vào đầu ngón tay ấn xuống, tên thanh niên niên kêu lên thảm thiết giống như heo bị giết thịt vậy. Người này muốn giết mình, Lý Dương chắc chắn sẽ không nương tay. Cũng chính lúc này, phần xương mềm của tên thanh niên kia đã bị Lý Dương ấn vỡ vụn, sau này nếu có trị khỏi thì cũng sẽ là người bị tàn tật thôi, cầm đũa thì còn được chứ cầm dao thì đừng hòng. Bóp nát xương cổ tay của tên thanh niên xong, Lý Dương vẫn chưa dừng lại, lại thêm một đạp nữa. Răng rác, chân của tên thanh niên bỗng trở nên dị dạng, người bình thường không thể có động tác như vậy được, sau đó cả cơ thể tên thanh niên bay về phía trước rồi dội vào tường. Từ trên tường lăn xuống, tên thanh niên không nói một lời nào, hắn đã trở nên vô thức và bất tỉnh. Vừa mới lên Lý Dương đa giáng đòn nặng, trực tiếp đánh hôn mê một người, còn đánh gãy chân hắn nữa, 3 người còn lại đều sững sờ, không ai dám hành động gì nữa. Tên cầm dao kia bắt đầu thấy run rẩy. Bộ dạng của tên thanh niên có hình xăm bây giờ thật là đáng sợ, 2 chân xếp hình 90 độ, vừa nhìn là đã thấy bắp đùi bị đánh gãy rồi, trên người hắn còn có vết máu, bây giờ không biết là còn sống hay đã chết nữa. Không ai ngờ người thanh niên có vẻ nho nhã này, lúc đánh nhau lại đáng sợ như vậy. Nhanh, nhanh báo cảnh sát, người đàn ông 30 tuổi đang đỡ Ngô Thiếu chợt kinh hãi kêu lên, cú đánh của Lý Dương đã làm tất cả mọi người khiếp hãi, không ai dám làm bậy nữa. Nghe đến báo cảnh sát, cô gái kia chợt giật mình một cái, ánh mắt càng tỏ ra sợ hãi. Anh nhanh chạy đi, cảnh sát đến là a xong đời đó. Không sao, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, mấy tên cặn bã này không làm gì được tôi đâu. Lý Dương lắc đầu, lúc này hắn không thể đi được. Lý Dương không phải là hạng người dám làm không dám nhận, hơn nữa hắn với mấy người này cũng coi như là đã kết thù. Đã kết thù thì cũng cần phải biết kẻ thù của mình là ai chứ. Không, anh không hiểu, anh nhanh đi đi, rơi vào tay cảnh sát, anh có nhiều tiền, có quan hệ cũng không ai cứu được anh đâu. Cố gắng kéo Lý Dương đi, cô muốn Lý Dương nhanh chạy trốn, lúc này bảo vệ cũng đã chạy đến, lúc nãy xảy ra nhiều chuyện như thế thực ra thời gian không phải là lâu, cũng chỉ là vài phút thôi. Nhìn thấy bảo vệ đến, mấy tên thanh niên kia cũng thấy yên tâm hơn, nói với bảo vệ là có người hành hung, gọi bảo vệ bắt Lý Dương trước lát nữa sẽ giao cho cảnh sát. Mấy người này cũng chỉ dám đứng ở đó nói thôi, tuyệt đối không dám động thủ nữa, tên thanh niên có hình xăm kia bị đá vào tường không biết sống chết thế nào, chân xếp thành 90 độ kia làm cho ai nhìn thấy cũng phải nổi da gà. Cách chương.